Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về vài nhận định của nhà báo Jean-Pierre Denis về vai trò của Kitô giáo trong xã hội Âu Mỹ hôm nay. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Câu Chuyện Gia Đình và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu sống lời Chúa để loan báo tin mừng. Trong buổi đọc tin truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 10 vừa qua với du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gợi lại vài điểm chính yếu trong phụng vụ lời Chúa về chủ đề thái độ sống lời Chúa và mời gọi các tín hữu hành xử theo gương của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói rằng, từ các bài đọc của phụng vụ lời Chúa, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta lắng nghe tin mừng, không phải như lời của người phàm, nhưng như lời của Thiên Chúa. Trong thế giới hôm nay, chúng ta có thể đón nhận trong đức tin những cảnh báo của Chúa Giêsu gợi lên trong tâm cảm để hành xử như Ngài. Trình thuật tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu khiển trách các luật sĩ và người Pha-ri-sêu là những người có vai trò giáo huấn trong cộng đoàn, rằng họ đã sống hoàn toàn trái ngược với những gì họ giảng dạy. Chúa Giêsu nhấn mạnh đó là những người nói mà không làm, thậm chí họ bỏ những gánh nặng mà đặt lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. Chúa Giêsu đã đến thế gian như người tôi tớ, đã hạ mình xuống để hiến mình trọn vẹn trên thập giá. Đó là bài học hùng hồn về khiêm tốn và yêu thương. Từ mẫu gương của người vọt lên lời mời gọi của sự sống. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Matthew chương 23 câu 11. Kết thúc bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria cho các cộng đoàn tín hữu biết làm chứng cho tin mừng qua việc lắng nghe và thực thi lời Chúa. Khi ngỏ lời với các tín hữu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để mời gọi họ hướng về Đức Mẹ Maria với lòng tin tưởng trong khi bước theo Chúa Giêsu con mẹ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự liên đới đặc biệt với người dân Thái Lan ở những vùng bị ngập lụt. Đồng thời tại một số vùng ở Italia, người dân cũng đang lâm vào cảnh tương tự. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho những anh chị em này. Tin Việt Nam. Gia đình Phan Sinh Việt Nam và Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn của Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức ngày hội ngộ theo tinh thần Assisi. Hưởng ứng dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi, sáng thứ Năm 27 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, gia đình Phan Sinh Việt Nam và Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn đã cùng tổ chức ngày hội ngộ theo tinh thần này. Cuộc hội ngộ có chủ đề chung tay xây dựng bình an nhằm gây ý thức và khích lệ các thành phần dân Chúa sống tinh thần Assisi trong thành phố mà 10% người Công giáo sống giữa 90% tín đồ các tôn giáo khác và những anh chị em không có niềm tin tôn giáo. Thành phần tham dự gồm có Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin, các thành phần tham dự mang tính tiêu biểu khác đến từ 200 giáo xứ, các đoàn thể, nhiều dòng tu, học viện và đại chủng viện sinh hoạt trên địa bàn giáo phận, cùng các tham dự viên của các tôn giáo Bahai, Cao Đài và Minh Lý. Các tham dự viên cùng nhau chia sẻ các đề tài như 1. Đối thoại giữa các thành phần dân Chúa trong giáo hội Công giáo. 2. Đối thoại giữa người Kitô hữu với tín đồ các tôn giáo khác. Và 3. Đối thoại với Thiên Chúa hay thực tại siêu việt để cầu nguyện cho hòa bình. Cuộc hội ngộ kết thúc với buổi cầu nguyện theo niềm tin riêng của mỗi tôn giáo để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và trong tâm lòng con người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Angola và Sao Tome. Trong buổi tiếp kiến dành cho 26 giám mục Angola và Sao Tome hôm 29 tháng 10 vừa qua, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các giám mục Angola và Sao Tome hãy dành ưu tiên cho việc mục vụ gia đình, bài trừ nạn phù thủy và óc phe phái bộ tộc. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến và đề cao kế hoạch mục vụ mà các giám mục Angola đề ra từ 3 năm nay. Đứng trước tình trạng con số các đôi hôn nhân tại nước này trở nên hiếm hoi, nhiều cặp nam nữ làm bạn với nhau mà không kết hôn, trái ngược với kế hoạch của Thiên Chúa về sự sinh sản và gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha nói rằng, anh em hãy giúp các đôi vợ chồng được trưởng thành đầy đủ về nhân bản và tinh thần, để họ lãnh nhận sứ vụ làm vợ chồng và cha mẹ trong tinh thần trách nhiệm, nhắc nhở cho họ rằng, tình yêu vợ chồng phải có đặc tính một vợ một chồng và bất khả phân ly như giao ước Chúa Kitô và Hội Thánh. Do vậy, cần phải bảo tồn kho tàng quý giá này với bất kỳ giá nào. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện nhiều tín hữu Công giáo tại Angola tuy là Kitô hữu mà vẫn thực hành những thói tục không thể dung hợp với việc theo Chúa Kitô, với hậu quả là họ sát hại các trẻ em và người già bị những phù thủy kết án. Đức Thánh Cha nói rằng, anh em giám mục thân mến, ý thức về tính chất thánh thiêng của sự sống con người trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh, anh em hãy lên tiếng bênh vực các nạn nhân của những thói tục này. Ngoài ra, vì đây là một vấn đề trong toàn miền, anh em hãy liên kết nỗ lực của các cộng đoàn giáo hội bị thương tổn vì tai ương này, cố gắng xác định ý nghĩa sâu xa của các thói tục đó, vạch rõ những nguy hiểm về mặt mục vụ và xã hội của các tệ nạn ấy, để đi tới một phương pháp hoàn toàn loại trừ chúng, với sự cộng tác của chính quyền và xã hội dân sự. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến óc bộ tộc phe phái khiến cho các cộng đoàn có xu hướng khép kín, không muốn chấp nhận những người thuộc bộ tộc khác. Đức Thánh Cha cảm ơn và đề cao những giám mục, linh mục và tu sĩ chấp nhận làm việc mục vụ bên ngoài biên giới ngôn ngữ và bộ tộc của mình. Ngài nói, trong giáo hội, như một gia đình mới của những người tin nơi Chúa Kitô, không có chỗ cho bất kỳ sự chia rẽ nào. Biến giáo hội thành căn nhà và truyền dạy sự hiệp thông, đó chính là thách đố lớn mà chúng ta phải đương đầu vào đầu ngàn năm mới này, nếu chúng ta trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa và đáp lại những mong đợi sâu xa nhất của thế giới. Quanh bàn thờ, có những người nam nữ thuộc các bộ lạc, ngôn ngữ và chủng tộc khác nhau, họ chia sẻ cùng mình và máu thánh Chúa Giê-xu trong thánh thể, trở nên anh chị em đích thực với nhau. Mối dây huynh đệ này mạnh mẽ hơn những liên hệ của các gia đình trần thế và của các bộ lạc anh em. Tin Hoa Kỳ. Sách giáo lý dành cho người trẻ đã được bán ra tổng cộng 1.300.000 cuốn. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ phát đi hôm 28 tháng 10 vừa qua, hiện nay tại Hoa Kỳ, mỗi tháng, sách giáo lý dành cho bạn trẻ mà với tên gọi trong tiếng Anh là UCAP phải in đến 40.000 cuốn mới đủ đáp ứng nhu cầu trên thị trường. Được biết, sách giáo lý dành cho người trẻ này đã được chuyển dịch ra 12 ngôn ngữ và hiện đang có 18 ngôn ngữ đang thực hiện bản dịch. Trong số này có tiếng Ả Rập và tiếng Nhật được dự trù phát hành từ nay đến tháng 12 năm 2012. Tin Brussels, Bỉ. Các giám mục Âu Châu vẫn tin rằng sức mạnh liên kết của giáo hội Công giáo sẽ mang đến hy vọng góp phần giải quyết các khủng hoảng hiện nay tại Âu Châu. Từ ngày 26 đến 28 tháng 10 vừa qua, tại Brussels, nước Bỉ, 23 vị giám mục đại diện cho các hội đồng giám mục các quốc gia Âu Châu đã tham dự phiên họp khoáng đại của Liên hội đồng giám mục Âu Châu với chủ đề Cuộc khủng hoảng tài chính và tương lai của việc hội nhập Âu Châu. Trong các buổi gặp gỡ, các giám mục Âu Châu đã phân tích những lý do kinh tế và chính trị của cuộc khủng hoảng về tiền nợ tại Âu Châu và suy tư về thái độ tin tưởng nhau như yếu tố quyết định để giải quyết cuộc khủng hoảng trong khung cảnh chính trị, kinh tế và xã hội Âu Châu. Các ngài cho rằng những giải pháp kỹ thuật và ngắn hạn không giúp thoát khỏi cuộc khủng hoảng mà những người trẻ là nạn nhân đầu tiên. Đồng thời, các vị giám mục Âu Châu gợi ý giáo hội Công giáo vẫn là sức mạnh liên kết và mang đến hy vọng để góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Âu Châu. Trong thông cáo sau phiên họp, các giám mục Âu Châu nhận định rằng chính những quyết định chính trị xấu trong những thập niên qua là nguyên nhân chính, và các ngài cho rằng các quốc gia Âu Châu cần có trách nhiệm chung để tìm ra giải pháp lâu dài và bền vững cho tình trạng hiện nay. Do vậy, các nước Âu Châu cần duy trì sự hiệp nhất và tình liên đới với nhau. Tin Roma. Các Kitô hữu và người Ấn giáo khẳng định các giá trị chung. Trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua, Hội đồng Đại kết các giáo hội đã tổ chức cuộc hội thảo tại Viện Đại kết Bossi, Thụy Sĩ, mà thành phần bao gồm nhiều đại diện Kitô giáo từ các nước Á Châu và cộng đồng Ấn giáo. Trong những buổi gặp gỡ, các Kitô hữu và người Ấn giáo khẳng định giá trị chung khi nói rằng đối thoại liên tôn không phải chỉ giản lược qua một cuộc thảo luận giữa các chuyên gia và các nhà nghiên cứu, tu sĩ hay giáo dân, nhưng nó phải được thể hiện chủ yếu bằng một hành động liên tục và cụ thể, vốn làm linh hoạt sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác trong sự tôn trọng bản sắc của các cộng đồng khác nhau. Theo một báo cáo của cuộc hội thảo do Nhật báo Người quan sát Roma công bố, cho thấy rằng, trong những năm gần đây, mối tương quan giữa Kitô hữu và người Ấn giáo đã được phân tích dưới ánh sáng của chủ nghĩa chính thống, đưa đến những hậu quả đáng lo ngại. Do đó, cần phải thiết lập các quan hệ hài hòa và xây dựng giữa các cộng đồng tôn giáo. Sự tồn tại của các nhóm cực đoan liên kết với các tư tưởng Ấn giáo với tham vọng dân tộc chủ nghĩa có thể ảnh hưởng cách tiêu cực đến truyền thống lâu dài của đa nguyên, vốn là đặc trưng của đất nước Ấn Độ. Nhìn nhận các truyền thống phong phú của tâm linh và sự khoan dung bén rễ trong Ấn giáo, các đại diện Kitô giáo có mặt tại cuộc hội thảo đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của cuộc đối thoại cụ thể và liên tục hơn, một cuộc đối thoại của việc cho phép cả hai cộng đồng Ấn giáo và Kitô giáo gặp gỡ, cùng nhau phát triển, đoàn kết các nỗ lực và đấu tranh cho các giá trị chung mà hai tôn giáo cùng quan tâm. Các tham dự viên cũng nhìn nhận rằng, mảnh đất đặc biệt cho vấn đề này chính là công bằng xã hội, bởi vì các tín hữu Ấn giáo cho biết vấn đề của hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ luôn tạo ra nguy cơ đối đầu giữa các cộng đồng Kitô giáo và Ấn giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định của nhà báo Jean-Pierre Denis về vai trò của Kitô giáo trong xã hội Âu Mỹ hôm nay, do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong các ngày từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 năm 2011, Đại hội Văn hóa Pháp đã diễn ra tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp. Tham dự đại hội đã có hàng trăm nhà trí thức, gồm cả các giám mục, các mục sư tin lành, các triết gia, văn nghệ sĩ, giới báo chí và hàng ngàn người thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau. Trong 3 ngày đại hội, hàng trăm thuyết trình viên đã hướng dẫn 60 cuộc hội thảo khác nhau về đề tài, có cần phải sợ hãi hay không. Cùng tham dự đại hội nói trên, cũng có ông Jean-Pierre Denis, văn sĩ, nhà báo, phóng viên kim thi sĩ, chủ bút Tuần Sang Đời Sống và là tác giả cuốn sách mới xuất bản với tựa đề Tại sao Kitô giáo gây gương mù gương xấu? Trong sách này, văn sĩ Denis đã lấy lại luận thuyết của triết gia Jacques Ellul cho rằng, khi bị gạt ra vùng ngoại ô và trở thành một lực lượng chống lại nền văn hóa duy vật, tiêu thụ, hưởng thụ và tương đối hóa luân lý hiện đại. Kitô giáo bị coi là phá hoại đối với tư tưởng đang thống trị xã hội ngày nay. Tuy là thiểu số, các tín hữu Công giáo có thể trở thành một điểm tham chiếu vì chỉ có họ là có các câu trả lời cho cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay. Ngày 26 tháng Giêng năm 2011, trong buổi thuyết trình thảo luận về đề tài Tại sao Kitô giáo gây gương mù gương xấu tại thành phố Saint-Étienne, văn sĩ Denis khẳng định ý muốn của mình là tái lập uy tín cho Kitô giáo trong niềm tin và tinh thần lạc quan. Trong một xã hội đã đánh mất đi các giá trị Kitô, nhưng đồng thời cũng đang mò mẫm kiếm tìm các giá trị bền vững cho cuộc sống. Thật thế, nhiều tín hữu Kitô bị mất tinh thần, bi quan tự hỏi, Kitô giáo sẽ đi về đâu? Ai sẽ là những người làm đầy các nhà thờ của chúng ta trong tương lai? Chúng ta có thế đứng nào trong một xã hội không còn là xã hội Kitô nữa? Nhà văn Denis lấy lại câu nói của linh mục chính thống Alexander Mann bị ám sát trong các đường phố thủ đô Moscow rằng Kitô giáo mới chỉ bắt đầu, và ông bày tỏ sự lạc quan hy vọng của mình. Theo ông Denis, giáo hội không bị khủng hoảng, chỉ có xã hội nói chung là bị khủng hoảng mà thôi. Lịch sử Kitô giáo bao gồm các cuộc khủng hoảng đối với khoa học, nhưng các cuộc khủng hoảng này mời gọi giáo hội chuyển động và duyệt xét lại nhiều vấn đề quan trọng. Chủ thuyết duy khoa học có các hạn hẹp của nó, vì nó không có các câu trả lời cho mọi câu hỏi, và nhất là câu hỏi liên quan tới ý nghĩa cuộc sống của con người. Cũng chính vì thế, giáo hội phải luôn luôn hiện diện trong các vấn đề liên quan tới nhân loại như luân lý sinh học, trợ tử hay vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, Kitô giáo không còn ở trong trung tâm của nền văn hóa ngày nay nữa, nhưng là ở bên ngoài lề xã hội và trở thành lực lượng chống lại nền văn hóa hiện đại. Các Kitô hữu là những người không tưởng trong nghĩa tích cực của từ này, vì họ cho rằng xã hội loài người có thể tốt lành hơn. Họ là những người đem lại niềm hy vọng với các giá trị mà họ bảo vệ. Chúng khác xa với các giá trị đang khống chế xã hội hiện nay. Văn sĩ Denis đã nhận định như sau. Tôi tin rằng giới ưu việt truyền thông văn hóa tiếp tục nghĩ rằng Kitô giáo không có gì để nói với xã hội chúng ta nữa, trái lại cần phải trấn áp Kitô giáo và khóa miệng các tín hữu Kitô. Tuy nhiên, trên bình diện tổng quát hơn, trong xã hội tại Pháp so với cách đây vài năm, người ta được biết là có sự tò mò lớn hơn đối với Kitô giáo. Vì vậy, phải đạp đổ bức tường phân cách giữa giáo hội và cuộc sống xã hội. Thực tế là Kitô giáo bị gạt ra bên lề trong môi trường văn hóa của chúng tôi. Tự nó đây không phải là một điều xấu, vì nó diễn tả việc trở lại tình trạng ban đầu, nghĩa là với bản chất bị chỉ trích, bị gạt ra ngoài lề trong các thế kỷ đầu của giáo hội. Tại Pháp, các Kitô hữu không phải là một sức mạnh xã hội, trái lại họ là thí dụ của sự yếu đuối. Và với các giá trị của Kitô giáo, tín hữu có thể thực sự phục vụ nhân loại, đặc biệt trong các xã hội Tây Phương. Chúng ta đang đứng trước một điểm ngoặt trong lịch sử của Kitô giáo Tây Phương, đó là việc bị gạt bỏ ngoài lề trở thành yếu tố canh tân đối với đức tin và một khả năng mới của sự hợp thức hóa văn hóa. Xã hội Âu Châu đang thay đổi. Càng ngày càng có nhiều người nhận ra rằng họ bị hệ thống duy vật hiện hành khống chế, trong đó người ta buôn bán mọi sự và tiêu chuẩn cuối cùng chỉ là kinh tế. Nhưng cũng có những người có tín ngưỡng cũng như không có tín ngưỡng, hiểu cuộc khủng hoảng của mô thức này, và họ kiếm tìm các giá trị khác để tái định nghĩa minh ước xã hội. Họ tin nơi một xã hội có mô thức hợp với con người. Vì thế, khi thấy giới truyền thông trình bày xã hội Kitô giáo như là cái gì già nua và bảo thủ, thì nó khiến tôi nực cười. Đức tin chính là điều trái ngược. Nó tiến bộ, nó đi trước, vì nó đề nghị ra các kiểu sống chống lại các khuynh hướng duy tự do và chống lại chủ trương duy tiêu thụ. Càng ngày càng có nhiều người coi các Kitô hữu và các giá trị Kitô như là chống văn hóa. Tôi cầu cho các người ấy gặp gỡ Chúa Kitô và các giá trị Kitô. Cách đây vài năm tại Pháp này, người ta đã hăng say thảo luận về việc mở các siêu thị và hàng quán trong ngày Chúa Nhật. Giáo hội đã mạnh mẽ chống lại chủ trương này và giải thích rằng lập trường của mình không có tính cách tôn giáo, nhưng là bảo vệ thiện ích của con người, bảo vệ giá trị của ngày lễ, của tính cách nhưng không và giá trị của gia đình. Các tín hữu Công giáo đã bên vực giá trị cho rằng thời gian không thể là một món hàng để buôn bán. Rất nhiều người Pháp đã hiểu rằng giáo hội chống lại hiện tượng làm việc ngày Chúa Nhật không phải vì lợi lộc của mình, mà chỉ vì thiện ích và hạnh phúc của con người mà thôi. Một thí dụ khác là vấn đề luân lý sinh học. Từ vài năm nay, càng ngày người ta càng hiểu hơn rằng giáo hội nói không với vài lập trường nào đó bởi vì giáo hội là kẻ thù của sự tiến bộ, nhưng giáo hội nói không là vì để bảo vệ phẩm giá con người như giá trị đại đồng. Một thí dụ cụ thể đó là cách đây ít lâu trong một cuộc thảo luận trên đài truyền hình. Bà Sylvia Agachinsky, triết gia theo khuynh hướng nữ quyền, vợ của nguyên thủ tướng Jospin, tuy là người không tín ngưỡng, nhưng cũng đã đồng ý với lập trường của giáo hội Công giáo liên quan tới đề tài cho mượn tử cung, chính vì lý do bảo vệ phẩm giá con người của giáo hội. Trong đại hội vừa qua tại Lille, chúng tôi đưa ra câu hỏi này, có cần phải sợ hãi không? Tại Pháp, chúng tôi đã bắt đầu sóng bầu khí bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2012 tới đây. Có các nỗi sợ hãi len lỏi vào trong lòng xã hội, lo sợ không chỉ trên bình diện kinh tế, nhưng cũng còn có sự sợ hãi Hồi giáo và sợ hãi cho tương lai của con người. Thế rồi còn có sự không chắc chắn khiến cho chúng tôi lo sợ rằng con cái của chúng tôi sẽ không có được những điều kiện sống như chúng tôi. Các nỗi sợ hãi cũng phổ biến trong các quốc gia khác của Âu Châu. Vì thế, theo tôi, vai trò của các Kitô hữu trước hết là phải lắng nghe các nỗi sợ hãi đó và đừng làm như thể không có các sợ hãi liên quan tới kinh tế, môi sinh, ý nghĩa cuộc sống. Câu trả lời thứ hai liên quan tới việc loan báo sự hiệp nhất của con người đối với mọi nỗi sợ hãi đó là, các sợ hãi đó liên quan tới toàn con người và chúng cần một câu trả lời toàn cầu. Tại châu Âu ngày nay, các Kitô hữu là những người duy nhất có một câu trả lời mạnh mẽ cho cuộc khủng hoảng hiện nay trong xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài nhận định của văn sĩ và nhà báo Denis về vai trò của Kitô giáo trong xã hội Âu Mỹ hiện nay. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại! Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Duy Thế. Kia chàng về đến, hãy
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, câu 1 tới câu 13. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bây giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng và mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý vị và các bạn, những chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội thường dùng những bản văn nhắc nhở cho chúng ta những thái độ cần thiết để chuẩn bị cho hành trình đời đời. Chúng ta có thể gọi hành trình này bằng tên gọi khôn dại đời người. Sự khôn dại này không chỉ là chọn lựa một lần nhưng là mãi mãi. Nói cách khác, đó là sự chọn lựa một lần thay cho mọi lần, để rồi nó sẽ được tiếp tục được sống như một tiến trình của sự tăng trưởng trong lẽ khôn ngoan. Trước hết, khôn dại đời người. Thức hay tỉnh? Có lẽ điều thú vị là, nếu chúng ta chú ý kỹ câu chuyện, sẽ thấy rằng cả những trinh nữ khờ và cả những trinh nữ khôn ngoan, tất cả họ đều ngủ cả. Như thế, việc thức hay ngủ có lẽ sẽ không liên quan nhiều đến việc khôn hay dại của đời người. Việc thức hay ngủ chỉ là trạng thái hoạt động hay nghỉ ngơi của con người. Nói cách khác, đó chỉ là một trạng thái tự nhiên liên quan đến tình trạng thể lý của con người. Thế nhưng, không thể phủ nhận, việc thỏa mãn hay không trạng thái này sẽ có ảnh hưởng không ít tới tình trạng tâm lý và tâm linh của con người. Trước hết, ngủ là trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể sau những hoạt động thể lý của con người. Giấc ngủ khôi phục lại tình trạng khỏe mạnh của thể lý. Nhờ sự khỏe mạnh về thể lý mà tình trạng tâm lý trở nên tốt hơn. Người ta sẽ có tâm trí sáng suốt hơn khi có một tình trạng thể lý lành mạnh. Như thế, ngủ không thể là dại. Kế đến, ngủ là tình trạng của sự bình an tâm hồn. Một người không bằng an trong tâm hồn, lo lắng và bất an nhiều sự, khó có thể tìm được một giấc ngủ tốt. Thánh Vịnh cũng đã từng nhìn nhận tình trạng này. Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ. Như thế ngủ không thể là điều xấu. Nói cách khác, cách chúng ta vẫn suy nghĩ về những dụ ngôn này xem là cần phải xem xét lại. Ngủ hay thức chưa đủ nói lên tình trạng khôn ngoan hay khờ dại của con người. Dụ ngôn chỉ ra cho chúng ta một suy nghĩ khác, khôn hay dại đời người nằm ở chỗ có nhiều hay ít dầu. Chúng ta cùng nói đến phần thứ hai, khôn giải đời người, dầu và đèn. Dụ ngôn kể rằng, chính khi các cô đều thiếp đi và ngủ cả, chàng vệ đã đến. Đây là giờ khắc quan trọng của cuộc hôn nhân theo luật Do Thái. Chắc chắn những người Do Thái, đặc biệt những người được mời làm phụ dâu, đều biết rõ tầm quan trọng của giờ khắc này. Đằng khác họ cũng hiểu rằng luật đón dâu của người Do Thái luôn bất ngờ. Vì thế, đóng vai trò của phụ dâu, nếu muốn hoàn thành, cần phải chuẩn bị. Việc chuẩn bị này nói lên thái độ của người được mời đóng vai trò này. Trước hết, việc chuẩn bị nói lên tấm lòng của người được mời đối với cô dâu và chàng rể, cùng với gia đình của chủ nhân. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh dụ ngôn này để nói tới ngày Ngài sẽ đến trong quang lâm. Bởi thế, chính thái độ chuẩn bị này gợi nhắc cho chúng ta thái độ tình yêu của chúng ta đối với chính Ngài. Đây cũng chính là thái độ của người khôn ngoan thực mà Chúa dùng hình ảnh của các cô trinh nữ để nói đến. Thái độ của người khôn ngoan chính là thái độ của tấm lòng đầy yêu thương đối với Thiên Chúa và chuẩn bị đầy đủ những điều cần thiết cho cuộc hẹn hò và đợi chờ. Kế đến việc chuẩn bị đầy đủ, vẹn toàn, nói lên sự khôn ngoan đích thực của người đợi chờ. Có đèn là quan trọng, đèn đẹp lại càng quan trọng hơn. Nhưng đèn mà không có dầu, đèn sẽ trở thành vô dụng. Và lẽ dĩ nhiên, cầm đèn mà không có dầu, dù đèn có đẹp, cũng trở thành vô duyên, ngu ngơ, dại khờ. Thái độ này không thiếu nơi nhiều người chúng ta. Giống như năm cô trinh nữ khờ dại, là những cô phù dâu ít có tấm lòng với chú rể cô dâu. Có lẽ các phu cô phù dâu này chỉ lo xoe xua làm nổi cho bản thân, mà chẳng để ý gì đến người khác. Quả là một sự khôn lanh theo kiểu thế gian, là tìm mọi dịp để lăn xê bản thân mình. Một thái độ khôn ngoan đủ phải là thái độ chuẩn bị đèn đẹp và dầu đầy. Một cái đẹp của sự khôn ngoan đích thực phải là cái đẹp của toàn thể, đèn đẹp và dầu đầy. Nói cách khác, theo các nhà chú giải thánh kinh, dầu đèn theo văn hóa Do Thái thời Chúa Giê-xu có ý chỉ tới những việc lành, việc thiện. Người có tấm lòng đích thực, yêu mến đích thực, khôn ngoan đích thực, biết tận dụng và chuẩn bị mọi nơi, mọi lúc cho những điều cần thiết cho hành trình chờ đợi của mình. Giờ chàng rể đến không còn quan trọng. Chàng rể có thể đến bất cứ giờ nào, ngày nào, khi chúng ta đủ khôn ngoan với đèn đầy dầu. Chúng ta đã ở trong trạng thái của sự sẵn sàng. Kính thưa quý vị và các bạn, hình ảnh của những trinh nữ khôn ngoan và dại khờ trong dụ ngôn hôm nay như lời mời gọi mỗi chúng ta thẩm định lại chính đời sống của mình. Tôi đang là người sống và đeo đuổi những giá trị của sự khôn ngoan hay những giá trị hư ảo, dại khờ. Liệu giờ Chúa đến, tôi đã có thể sẵn sàng lên đường với sự khôn ngoan, đèn đầy dầu? Dụ ngôn cũng đang gợi nhắc chúng ta, cuộc đời chúng ta đang sống đòi phải quảng đại để sẻ chia, nhưng cũng có những thứ chúng ta không thể cho vay mượn. Đó là đức tin và tình yêu của mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tạo dựng đức tin và tình yêu bằng chính hành trình chuẩn bị mỗi ngày của mỗi chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và tuyển chọn chúng con. Chúa cũng đã yêu thương mời chúng con đến dự tiệc vui trong nhà Chúa. chú lại còn mời chúng con tham dự vào vai trò đặc biệt của tiệc cưới của chàng rể nữa. Rất nhiều khi, chúng con đã quá lơ là với bổn phận quan trọng này. Chúng con xin lỗi Chúa. Xin Chúa Tương tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn chúng con, để trong 9 giờ phút quan trọng của cuộc hẹn hò, chúng con có thể cùng lên đường với chàng rể vào tiệc cưới. Amen.
Kia chàng rể đến, hãy ra đón người. Kia chàng rể đến, hãy ra đón người. Hãy luôn sẵn sàng, đèn thắp sáng trong tay, mong chờ ra Chúa đến. Hãy ra đón người. Lòng hát khúc hoan ca khi người đến với ta. Kia chàng rể đến, hãy ra đón người. Kia chàng rể đến, hãy ra đón người.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Câu chuyện gia đình với phần trình bày của Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thân thể lành mạnh không hẳn là một thân thể được bao bọc trong tháp ngà, mà phải là một thân thể được trang bị đầy đủ để đương đầu với những đổi thay của thời tiết cũng như sức tấn công của những yếu tố gây ra bệnh tật. Cũng thế, một gia đình lành mạnh không phải là một gia đình hoàn toàn không gặp sóng gió, xung đột. Trái lại, đó là một gia đình trong đó các thành phần có khả năng chấp nhận những khác biệt của nhau, thông đạt với nhau, vượt lên trên những dị biệt. Đó là nét thiết yếu nhất của một gia đình lành mạnh. Tiếp tục trình bày dung mạo của một gia đình lành mạnh, hôm nay chúng tôi xin được bàn đến thái độ khoan nhượng ngay chính trong gia đình, vốn là thái độ cần thiết hơn bao giờ hết, không những cho đời sống gia đình, mà nhất là xã hội. Trong các lớp học, người ta dễ nhận diện được những học sinh đến từ những gia đình có sự thông tin tốt đẹp. Đó là những học sinh tự tin, dạn dĩ khi trình bày ý kiến riêng của mình, cho dẫu ý kiến đó không được số đông tán thành. Trái lại, học sinh đến từ những gia đình khép kín, như là từ những gia đình mà sự phát biểu ý kiến không được cổ võ, thường có thái độ dè dặt, thủ thế và không dám lên tiếng trước đám đông. Một gia đình lành mạnh là một gia đình trong đó mọi người biết tôn trọng cảm nghĩ, ý kiến của người khác. Thái độ này giúp cho con cái được tự tin hơn. Nhờ được cổ võ phát biểu ý kiến và thảo luận trong bầu khí gia đình, mà con cái cảm thấy mạnh dạn và tự tin hơn trong đời sống xã hội. Tranh luận là một nhu cầu thiết yếu trong sự phát triển nhân cách của con người. Được nói lên ý kiến của mình, đưa ra những lý lẽ để bảo vệ ý kiến của mình, nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng ý kiến của người khác. Đó là bài học cơ bản nhất mà con cái cần phải tiếp thu qua bầu khí cởi mở trong gia đình. Khi nhận thấy ý kiến của mình được tôn trọng, con cái sẽ hiểu được thế nào là khoan nhượng đối với những dị biệt của người khác trong đời sống xã hội. Gia đình là nơi đầu tiên để con cái học sự khoan nhượng vậy. Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy lo ngại và ngay cả đau buồn khi con cái bày tỏ ý kiến ngược lại với ý kiến của mình. Họ cho rằng một thái độ như thế là hỗn xược, bất hiếu, cho dẫu khi bày tỏ ý kiến con cái không hề tỏ ra bất kính. cha mẹ thường nại đến câu, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, để lên án việc bày tỏ ý kiến của con cái hoặc hành động theo chọn lựa của mình. Dưới cái nhìn của nhiều bậc phụ huynh, bất cứ một ý kiến ngược lại nào của con cái cũng đều là hỗn láo, bất kính. Suy nghĩ và cư xử như thế, cha mẹ quên rằng họ đang chặn đứng sự phát triển về tinh thần, tự lập và sáng tạo của con cái. Tương quan giữa họ và con cái không phải là tương quan cha mẹ con cái, mà lắm khi chỉ là tương quan chủ tớ. Một tương quan như thế chỉ nô lệ hóa con cái và dễ dẫn đến thái độ nổi loạn nơi con cái. Dĩ nhiên cha mẹ có quyền và có bổn phận dạy bảo con cái không được ăn nói hỗn hào khi trình bày ý kiến và sự chọn lựa của mình. Thái độ ăn nói hỗn hào, bất kính, không những xúc phạm đến cha mẹ mà còn hạ giá chính con cái nữa. Tuy nhiên, cha mẹ không nên lẫn lộn thái độ bất kính với sự bất đồng ý kiến. Cha mẹ nên biết rằng bất đồng ý kiến giữa cha mẹ và con cái là chuyện tất yếu trong gia đình. Họ phải đón nhận ý kiến của con cái và cùng với chúng thảo luận trong sự tương kính. Giới răn thứ 4, không chỉ dạy con cái thảo kính cha mẹ mà còn nhắc nhở cha mẹ rằng họ cũng cần phải tôn trọng con cái. Ngày nay, trong các xã hội tiên tiến, cha mẹ không còn nại đến câu thường cho roi cho vọt để đánh đập, hành hạ con cái nữa. Khi bảo vệ con cái khỏi sự hành hạ của cha mẹ, luật pháp chỉ muốn xác quyết rằng, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, con cái cũng là những con người có phẩm giá đáng tôn trọng như bất cứ nhân vị nào. Nói cách khác, con cái có bổn phận thảo kính cha mẹ, nhưng cha mẹ cũng phải tôn trọng con cái. Thường trò roi cho vọt, xem ra là một cách cư xử dạt dào yêu thương, nhưng lắm khi bao che cho những hành động thô bạo, thiếu tự chế của cha mẹ đối với con cái. Nó ẩn chứa một thái độ thiếu khoan nhượng của cha mẹ đối với con cái. Nó biện minh cho sự hẹp hòi, thiếu khoan nhượng của cha mẹ khi chúng không đồng quan điểm với mình. Chúng ta hãy thử đưa ra một thí dụ cụ thể. Một cậu thiếu niên đi chơi về trễ, bị cha mẹ la rầy. Cậu sẽ thốt lên: cha mẹ la rầy con như thế là không phải. Chúng ta hãy thử tưởng tượng ra nhiều phản ứng khác nhau của các bậc phụ huynh đối với câu nói trả treo trên đây của cậu con trai. Đa phần các bậc cha mẹ thường đứng ở thế tự vệ để tức khắc kết án cậu con như là một đứa con ngỗ nghịch hỗn hào. Nhiều cha mẹ sẽ phản ứng bằng những câu mắng xối xả hoặc có những thái độ bạo động. Cư xử như thế, cha mẹ ngầm bảo cậu con trai rằng nó không có quyền nói trả lại cha mẹ. Nó không được nhìn vào sự kiện bằng một cái nhìn khác với cha mẹ. Nói cách khác, cha mẹ muốn bảo rằng họ luôn có lý. Cư xử như thế là một thái độ thiếu khoan nhượng. Vậy cha mẹ phải xử sự như thế nào khi có sự trả treo của con cái? Thiết tưởng cha mẹ cần phải tự chế và để cho con cái trình bày lý lẽ của chúng. Họ có thể ôn tồn nói với chúng: nếu cha mẹ không phải, thì con hãy nói cha mẹ không phải chỗ nào. Nếu người con có thể trình bày cho cha mẹ thấy cái không phải trong cách cư xử của cha mẹ, thì đây có thể là một bài học quý giá cho họ. Cha mẹ có quyền và có bổn phận dạy dỗ con cái, nhưng họ đừng quên rằng mình cũng là những con người bất toàn và thiếu sót. Điều đó có nghĩa là cũng cần phải học hỏi nơi con cái của họ. Một khi cha mẹ biết khiêm tốn nhận lỗi của mình, thái độ này không hạ giảm uy tín của họ, mà có khi còn thúc đẩy con cái kính nể họ nhiều hơn. Điều quan trọng mà con cái học được nơi cha mẹ mình chính là thái độ cảm thông của họ. Con cái sẽ kính nể và yêu mến cha mẹ hơn khi chúng thấy rằng cha mẹ biết tôn trọng ý kiến của chúng. Không có trường học nào dạy con cái biết tôn trọng phẩm giá của con người cho bằng chính gia đình. Khi cha mẹ tỏ ra tôn trọng con cái mình, đây là lúc họ dạy cho con cái bài học về sự tôn trọng phẩm giá của mọi người. Trường hợp con cái không tìm được chứng cớ hay lời lẽ để minh chứng sự không phải của cha mẹ, thì lúc đó cha mẹ cũng đã cho chúng cái cơ may biết nhìn thẳng vào vấn đề. Vấn đề ở đây không phải là vấn đề của cha mẹ, mà là của chính chúng. Thái độ biết lắng nghe và đón nhận ý kiến của con cái sẽ cho chúng thấy được sự sai trái của chúng. Hãy để cho con cái tự khám phá ra những thiếu sót của chúng. Đây cũng là một cách giáo dục. Khi con cái tự mình nhận ra sự sai trái của mình, lúc đó chúng sẽ hành động không chỉ vì vâng lời hoặc vì sự ngâm đe của cha mẹ, mà vì đã khám phá ra được điều ngay lẽ trái trong hành động của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thầy, cho những ai biết nghe lời người.
Có hai bạn trẻ, một người Anh và một người Do Thái, cùng đi xin việc làm. Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất. Anh bạn trẻ, người xứ sương mù, đi ngang qua trông thấy, nhưng phớt lờ. Còn anh bạn trẻ, người Do Thái, thì cúi xuống nhặt, nét mặt tỏ vẻ hân hoan. Nhìn thấy hành động của anh bạn Do Thái, anh bạn trẻ người Anh tỏ ra khinh thường, lẩm bẩm. Một đồng xu cũng nhặt, thật chẳng ra làm sao cả. Chờ cho anh bạn trẻ người Anh đi qua, anh bạn trẻ người Do Thái nói. Nhìn thấy tiền mà ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí của giời. Hai người cùng đến xin việc ở một công ty doanh nghiệp rất nhỏ. Công việc nặng nhọc mà tiền lương thì ít. Anh bạn trẻ người Anh chẳng nói chẳng rằng, vội vã bỏ đi. Còn anh bạn trẻ người Do Thái thì tình nguyện xin vào làm việc. Hai năm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố. Anh bạn trẻ người Do Thái đã trở thành giám đốc công ty, còn anh bạn trẻ người Anh vẫn chưa xin được việc làm. Không hiểu được sự việc, anh ta bèn hỏi. Anh là người chẳng xuất sắc gì lắm, sao lại phất nhanh như thế? Anh bạn Do Thái đáp, tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có được? Quý vị và các bạn thân mến, anh bạn kẻ xứ sương mù không phải là không cần tiền, nhưng trong ý nghĩ anh chỉ muốn những khoản tiền lớn. anh quên câu thành ngữ, tích tiểu thành đại. Vì vậy, mơ ước làm giàu của anh không thực hiện được. Trong cuộc sống chúng ta, chớ khinh thường điều nhỏ. Ngôi nhà to lớn được xây nên từ những viên gạch nhỏ. Một tấm thảm lớn được dệt từ những sợi chỉ nhỏ. Trái lại, một lỗ nhỏ có thể làm đắm con tàu lớn. Một con sâu nhỏ có thể ăn rỗng quả táo lớn. Một lỗ đinh nhỏ làm xì lốp xe máy. Một tàn thuốc lá có thể thiêu rụi căn nhà. Tất cả những ví dụ trên cho ta thấy những gì nhỏ bé ta biết sử dụng đúng chỗ sẽ rất hữu ích. Nếu ta coi thường sẽ gây nên tổn thất lớn. Trong việc giáo dục nhân cách, các nhà giáo dục khuyên chúng ta đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, và cũng đừng thấy việc ác nhỏ mà cứ làm. Vì mỗi hành động cử chỉ, lời nói của chúng ta đều tác động ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Khi ta xả rác ra đường, ta gây mất vệ sinh, mất thẩm mỹ ở đường phố, nếu không muốn nói là gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Một người vì các lợi trước mắt mà rải đinh ra đường khiến những xe máy hư hỏng, gây tai nạn và có khi dẫn đến chết người. Những hành động ấy rất nhỏ nhưng gây thiệt hại khó lường. Một việc thiện dù rất nhỏ cũng đem lại kết quả lớn. Khi ta dắt một cụ già qua đường, khi ta chạy xe không lấn đường vượt tuyến, đó là ta bảo vệ an toàn cho ta, cho người và cho xã hội. Ta có thể biến việc ác nhỏ thành việc thiện, đó là tự do của mỗi người chúng ta. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa cũng dạy chúng ta đừng xem thường những điều nhỏ. Hạt cải tuy nhỏ bé, nhưng khi lớn lên, có thể làm chỗ trú mưa nắng cho chim trời. Một nấm men dù rất nhỏ, có thể làm cả khối bột dậy men. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu trở thành vị thánh lớn từ những điều nhỏ bé. Thánh nhân không làm những phép lạ cả thể, hoành tráng, nhưng Ngài không ngừng kết dệt nên mùa xuân thiêng liêng từ những cánh hoa hy sinh âm thầm nhỏ bé. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Chúa không đòi buộc chúng ta phải nên thánh cấp tốc bằng những cú nhảy vọt, bằng những việc lớn lao, mà Chúa muốn chúng ta nên thánh từng bước một. Hôm nay, Giáo hội Hân Hoan mừng lễ các thánh nam nữ, chúng ta được mời gọi khám phá và sống ơn gọi nên thánh của mình. Chúng ta hãy sống trọn vẹn ơn gọi của mình, đó là lúc chúng ta đạt tới sự thánh thiện. Trong tám mối phúc thật, Chúa Giê-xu đã chúc phúc cho ai có tâm hồn đơn sơ nhỏ bé, tâm hồn nghèo khó, những người vì nước trời mà phải thiệt thân, phải khóc lóc u sầu buồn bã. Muốn là công dân nước trời, phải sống yêu thương. Khi sống tình yêu thương với mọi người, chúng ta dễ dàng đón nhận những khuyết điểm của nhau. Và như Chúa đã hứa, ai yêu thương thì có Thiên Chúa ở cùng, và nơi nào có Thiên Chúa hiện diện, nơi ấy có hạnh phúc đích thực. Như vậy, tất cả chúng ta đều có khả năng nên thánh, vì mỗi người đều có khả năng yêu thương. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập hội Thánh Chúa, được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Xin cho chúng con không ngừng vươn tới sự thánh thiện, thái độ sống yêu thương, biết yêu và thực hành những việc thiện nho nhỏ hàng ngày, để trở nên thánh thiện, và ngày sau cũng được hưởng phúc cùng các thánh trên trời. Amen.
Hỡi người nghèo khó thành vần, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.